Bão Nari tràn vào miền Trung Việt Nam, 3 người chết. Báo chí trong nước cho hay có ít nhất 3 người chết, hàng chục người bị thương và hàng trăm căn nhà đổ sập sau khi cơn bão Nari với sức gió lên tới hơn 100 km một giờ ập vào miền Trung Việt Nam tối 14 tháng 10. Siêu bão Nari áp sát đất liền, gió giật kinh hoàng. Bão Nari càn quét Thừa Thiên Huế. Miền Trung hứng chọn sức tàn phá của bão Nari là những hàng tít đăng tải trên báo chí Việt Nam ngày hôm nay. Thành phố Đà Nẵng được coi là nằm trong tâm bão và các hình ảnh chụp tại đây cho thấy cây cối đổ và nhiều nhà bị tốc mái. Anh Phạm Thanh Hoàng, một thanh niên tình nguyện ở Đà Nẵng trong đội ứng cứu khẩn cấp do các thiện nguyện viên sáng lập, cho VOA Việt ngữ biết rằng cơn bão này mạnh hơn nhiều so với các cơn bão trước.
Nó vừa mạnh, nó vừa lại kéo dài á, thành ra là nó rất là kinh khủng. Không ai dám ngủ hết, tất cả hầu như là mọi người ở trong nhà bán bên bất động, không ra đường, không ai dám ra, nhưng mà cái điều là không ai dám ngủ. Tại vì sợ nó khi mà đang ngủ thì mình có những bạn mà đang ngủ thì bây giờ bị tôn nó dỡ lên đó. Nó gây cái rắc một cái là bắt đầu nó dỡ, đinh nó nhỏ bụp nó lên, nó bay luôn cái mái đi. Thì lúc đó là nước vô thì chỉ có tìm đường đi xấu thôi, thành ra ít người đã dám ngủ đó. Người dân hôm qua là hầu như là thức trắng đen.
Trước khi bão đổ bộ vào Việt Nam, hơn 100.000 người sinh sống tại các vùng ven biển miền Trung đã được sơ tán tới các vùng đất an toàn trên cao. Anh Hoàng cho biết thêm rằng chính quyền Đà Nẵng hiện đang gấp rút khắc phục hậu quả do cơn bão để lại.
Thì bây giờ đang trong thời gian mà khắc phục, triển khai khắc phục tất cả những cái loại bản hiệu á, thì nó không còn nó bay hết á, rồi cây cối thì nó đổ hết trên đường, rồi trụ điện nó vẫn đổ hết. Nói chung là cái ngổ ngang lắm, đường phố Đà Nẵng bây giờ là nó ngổ ngang rác với lại cây cối được không ạ?
Tin cho hay hơn 2.000 người đã bị kẹt tại các sân bay sau khi hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines hoãn và hủy hàng chục chuyến bay ngày hôm qua và hôm nay. Cơ quan dự báo thời tiết của Việt Nam cho biết, tới giữa ngày hôm nay, cơn bão Nari đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển sang Lào. Trước khi tràn vào Việt Nam, cơn bão Nari đã đánh vào Philippines cuối tuần qua, làm ít nhất 13 người chết và khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán. Cho tới nay, Nari là cơn bão thứ 11 đánh vào Việt Nam trong năm 2013. Miền Trung Việt Nam thường xuyên phải hứng chịu các cơn bão lớn trong những năm vừa qua. Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời phúc trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam cho biết, nước này đã và đang phải đương đầu với các hiện tượng thời tiết bất thường do tình trạng biến đổi khí hậu gây ra như nhiệt độ tăng, bão mạnh, mưa lớn, lũ lụt, hạn hán và nước biển dâng cao.
Blogger bị tạm giữ sau khi học về xã hội dân sự ở Philippines. Một blogger cho biết anh mới bị giữ tại phi trường Tân Sơn Nhất khi cùng với hơn một chục người Việt Nam khác tham dự một khóa học về xã hội dân sự do tổ chức Asian Bridge tổ chức tại Philippines. Anh Bùi Tuấn Lâm cho VOA Việt ngữ biết anh đã phải làm việc với đại diện của Cục Phòng chống khủng bố của Bộ Công an trong suốt 16 tiếng đồng hồ.
Cái vấn đề làm việc thì xoay quanh cái vấn đề là em đi qua đó như thế nào, làm sao em biết được cái khóa học này mà đi qua, rồi qua bên đó là gồm những ai, gặp gỡ những ai, làm việc với những ai và bao nhiêu người qua đó học và học về những cái vấn đề gì. Rồi người ta nói là em có ý định sau khi học xong thì về có vận dụng cái điều đó để mà làm ở Việt Nam hay không. Và người ta nhấn mạnh là cái tổ chức ASEAN Bridge thực sự là phía sau lưng có những cái thế lực thù địch hay những cái tổ chức của Việt Nam đứng đằng sau để gọi là sợ chống phá lại cái nước Việt Nam, chế độ Việt Nam.
Anh Lâm cho biết sau khi khóa học hoàn thành hôm 3 tháng 10, một số học viên Việt Nam trở về nước trước và bị giữ tại sân bay, nhưng anh vẫn quyết định về nước vì anh nghĩ rằng anh đi học để hiểu biết hơn nhằm trở về giúp ích cho xã hội dân sự cũng như sự phát triển nói chung ở Việt Nam. Anh Lâm cho biết anh tìm được thông tin khóa học ở trên mạng và đã đăng ký tham gia học.
Tất cả những cái vấn đề mà em học được thì đa phần nhiều học về cách để có những cái cách thức để mà giống như là phát triển xã hội dân sự ở Việt Nam như thế nào, rồi học về những cái quyền của công dân, của con người, quyền con người, rồi trong quá trình đó thì cũng có được gặp gỡ với những cái tổ chức của quốc tế giống như là của Liên Hợp Quốc hay coi là của những cái tổ chức của đất nước Philippines về những cái vấn đề mà những cái xã hội dân sự ở Philippines như thế nào, rồi mình được đi tham quan gặp gỡ những cái thượng vị hạ vị, gặp gỡ những cái nhà lãnh đạo của người ta, gặp gỡ những cái người mà dính biểu, rồi mình tiếp xúc nói chuyện và tâm sự với người ta để cho người ta cho mình thấy được cái xã hội chính trị ở Philippines nó rất là phát triển và người dân được quyền tham gia và điều hành hoặc là giám sát những cái vấn đề đó một cách tự nhiên chứ không phải như ở Việt Nam mình hiện tại.
Theo anh Lâm, Asian Bridge là một tổ chức phi chính phủ của Hàn Quốc có chi nhánh tại Philippines. Thông tin trên mạng của tổ chức này viết rằng Asian Bridge nhằm mục tiêu kết nối các xã hội dân sự ở châu Á, nhằm đạt được các giá trị chia sẻ và chung sống hòa hợp. Tổ chức này còn cho hay, mục tiêu hoạt động của họ là trở thành một cầu nối nhằm thiết lập một cộng đồng chung sống hòa bình và lâu bền trong khu vực. Sau khi các học viên bị bắt tại Việt Nam, tổ chức Asian Bridge đã lên tiếng kêu gọi Việt Nam tôn trọng các quyền cơ bản của mọi người dân Việt Nam, đặc biệt là các học viên tham gia khóa học của họ, để họ được tự do ra đi, học hỏi về việc phát triển xã hội dân sự ở các nước khác trong khu vực. Asian Bridge cũng cho biết họ là tổ chức phi chính trị, đồng thời kêu gọi Việt Nam khuyến khích các công dân học hỏi thêm về lịch sử xã hội của các nước khác, thay vì khiến dân chúng phải sợ hãi khi làm điều đó.